Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 8. Thưa quý vị, tư lệnh quân đội từng lật đổ chính phủ dân sự Thái Lan cách đây 3 tháng đã được chọn làm thủ tướng của vương quốc này. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết lên ở đây về diễn biến mới nhất trên chính trường Thái Lan, cùng với bài tường trình về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine ở Belarus. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Interpol kêu gọi quốc tế phối hợp ứng phó sau vụ ký giả Mỹ bị chặt đầu. Giao tranh Israel-Gaza leo thang sau vụ hạ sát 3 chỉ huy quân sự cao cấp của Hamas. Trật tự vãn hồi trên đường phố Ferguson sau nhiều ngày bạo động.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ mang tới quý vị phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin Việt Nam gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thuê các lô dầu ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế.
Interpol nói vụ các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo chặt đầu ký giả Mỹ nêu bật nhu cầu là cần có một nỗ lực phối hợp toàn cầu để chống lại các mối đe dọa từ các tay súng nước ngoài di chuyển tới các khu vực xung đột ở Trung Đông. Interpol ngày hôm nay cho rằng vụ sát hại ký giả James Foley làm kinh hoàng cả thế giới và chứng tỏ sự đồi bại của các tay súng nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iraq và Syria. Thông cáo của Interpol chứa đựng những lời lẽ tương tự như phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Barack Obama. Nhà lãnh đạo nước Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm những việc cần phải làm để bảo vệ công dân Mỹ bất chấp những lời đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với tính mạng của một ký giả khác đang bị bắt cóc.
Jim Foley's life stands in stark contrast to his killers.
Ông Obama nói, cuộc đời của ông Jim Foley đối lập hoàn toàn với những kẻ đã sát hại anh ta. Hãy nhìn thẳng vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Họ đã giày xéo khắp các phố thị và làng mạc, giết hại những người vô tội, những thường dân không võ trang, bằng những hành động bạo lực hèn hạ. Trong đoạn video chiếu cảnh chặt đầu Foley, nhóm nhà nước Hồi giáo cho biết đang cầm giữ ký giả Stephen Sofoff. Ngũ giác đài ngày hôm qua nói, nỗ lực giải cứu các con tin người Mỹ trong tay nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có ký giả Foley, bị thất bại. Phát ngôn nhân John Kirby nói, nhiệm vụ bất thành vì các con tin không bị giữ ở nơi mà người ta tin là nhóm nhà nước Hồi giáo đang giam cầm họ. Tuy nhiên, ông Kirby không tiết lộ cụ thể địa điểm đó là nơi nào và nỗ lực giải cứu được thực hiện khi nào.
Trong khi đó, thưa quý vị, hôm qua, Hoa Kỳ thừa nhận đã mở một chiến dịch trước đây trong năm để cứu những người Mỹ bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin tại Syria, nhưng bất thành. Thông báo này được đưa ra cùng ngày Tổng thống Barack Obama lên án việc hành quyết một nhà báo Mỹ và kêu gọi hành động để cắt khối u ung thư là các phần tử cực đoan trước khi khối u này lan rộng. Thông tin viên đài VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Phát ngôn viên ngũ giác đài đề đốc John Kirby nói Hoa Kỳ đã cố gắng giải cứu một số con tin Mỹ bị một mạng lưới đặc biệt bắt người thuộc IS cầm giữ tại Syria. Ông nói cuộc hành quân trên bộ và trên không đã không đạt được kết quả vì các con tin không có mặt tại vị trí được nhắm làm mục tiêu. Bà Lisa Monaco, phụ tá tổng thống về chống khủng bố, nói cuộc hành quân diễn ra trước đây trong mùa hè này đã được Tổng thống Obama cho phép vì có sự đánh giá là các con tin ngày càng gặp nhiều nguy hiểm. Ông Rick Burnham, một khoa học gia chính trị cao cấp tại Rand Corporation, nói có được tin tình báo cho một cuộc hành quân như vậy luôn luôn là một thách thức. Nhưng ông ngạc nhiên là ngũ giác đài công khai công nhận một sứ mạng bất thành như vậy.
Nỗ lực có được những tin tình báo cập nhật dùng cho cuộc hành quân như vậy là cực kỳ khó khăn. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực như vậy với Bin Laden, nhưng bị hủy bỏ. Chúng ta hiếm khi được nghe ngũ giác đài thảo luận về loại khả năng này. Do đó, thật là lạ khi ngũ giác đài và tòa bạch ốc lại công khai thừa nhận là chúng ta đã thực hiện cuộc hành quân này và thất bại.
Tuyên bố của ngũ giác đài và tòa bạch ốc được đưa ra cùng ngày Tổng thống Obama công nhận việc nhà báo tự do Mỹ James Foley bị chặt đầu được công bố trong một video vào ngày thứ Ba vừa qua. Ông nói thế giới kinh động trước vụ giết người tàn bạo này và lên án những hành động sát nhân, bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm và buộc làm nô lệ.
Từ các chính phủ cho đến người dân tại Trung Đông, phải có một nỗ lực chung để cắt bỏ khối ung thư này để nó khỏi lây lan. Phải có sự bác bỏ rõ ràng loại ý thức hệ tàn khốc như thế này.
Tổng thống Obama cũng nói không có chỗ đứng cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thế kỷ 21. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf ngày hôm qua nói Washington đã nói chuyện với một số đối tác vùng hiểu mối đe dọa của IS nghiêm trọng như thế nào.
Những quốc gia trong vùng hết sức quan ngại về việc này. Chúng tôi đã hợp tác với họ để cắt nguồn tài trợ của IS, hợp tác để cắt đứt luồng các chiến binh nước ngoài chiến đấu cho IS, để có thể bắt đầu chặn khí oxy đã giúp cho ISIL nảy nở.
Nhưng chuyên gia về khủng bố Greg Barton, người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo và Thế giới Hiện đại của Trường Đại học Monash ở Australia, nói hiểm họa khủng bố tiếp tục lớn mạnh trong vùng và IS tiếp tục thêm các chiến binh vào hàng ngũ.
Chúng ta thường nghĩ là có lẽ có khoảng 6.000 phần tử chủ chiến tại Iraq và một con số tương tự tại Syria. Nay chúng ta thấy con số này nhân lên gấp bội. Chúng ta biết là nhiều chiến binh nước ngoài trong những tuần lễ qua đã đến và IS cũng tuyển mộ những chiến binh địa phương nữa và dường như quân số cốt yếu của bọn chúng lên đến vài chục ngàn người.
Ông Barton nói việc hành quyết tàn bạo nhà báo Foley nhằm khiêu khích sự đáp trả giận dữ của phương Tây và có thể đây là một thách thức để nhóm cực đoan Sunni này nói với những người có thể sẽ tài trợ hoặc được tuyển mộ là thế giới đang có chiến tranh với Hồi giáo. Ông nói thêm là cho đến nay phương Tây đã tự chế trong việc đáp ứng lại. Mặc dù các phần tử chủ chiến đe dọa giết một nhà báo Mỹ bị bắt khác là ông Stephen Sotloff về việc Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu IS tại Iraq, những cuộc tấn công này tiếp tục ngày hôm qua với 14 vụ không kích xung quanh đập Mosul vừa được các chiến binh người Kurd chiếm lại. Ông Brennan nói Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác là tiếp tục chiến dịch trên không để yểm trợ cho những cuộc hành quân của chính phủ Iraq và người Kurd Iraq chống lại IS.
Nếu Hoa Kỳ không hành động vì đe dọa khủng bố thì tự trói tay mình trong việc bảo vệ những quyền lợi của nước Mỹ. Tôi nghĩ dứt khoát, Tổng thống không thể lùi bước và không làm những việc mà ông nghĩ là đúng vì có đe dọa là một người Mỹ sẽ bị giết.
Chuyên gia an ninh quốc gia Max Boot thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ngày hôm qua viết trên tạp chí Commentary là điều cần thiết hiện nay là một chiến lược quân sự rõ ràng nhằm tiêu diệt IS. Ông nói việc này bao gồm một cuộc hành quân không lực được tăng cường cùng với hàng ngàn cố vấn và lực lượng đặc biệt hợp tác với các lực lượng ôn hòa tại Syria và Iraq để đánh bật các phần tử chủ chiến IS ra khỏi lãnh thổ vừa mới chiếm đóng.
Các cuộc không kích và bắn rocket giữa Israel và Gaza leo thang ngày hôm nay sau khi các trận dội bom của Israel giết chết 3 thủ lĩnh cao cấp của phe Hamas tối qua. Quân đội Israel loan báo lực lượng của họ đã oanh tạc các cơ sở phóng rocket ở dải Gaza giữa lúc hàng chục rocket rớt xuống miền nam Israel ngày hôm nay. Israel nói hơn 200 rocket đã được bắn sang Israel và lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu hơn 100 cơ sở phóng rocket ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời bị phá vỡ hồi đầu tuần. Nhóm Hamas kiểm soát Gaza loan báo là 3 thủ lĩnh quân sự cao cấp của họ bị thiệt mạng trong các trận không kích tối qua. Hôm nay, lực lượng phòng vệ của Israel đã xác nhận tin này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng an ninh tối qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuyên bố là chiến dịch hành quân ở Gaza sẽ tiếp tục. Ông Netanyahu nói chiến dịch sẽ chỉ kết thúc khi nào đảm bảo được sự bình yên và an toàn cho công dân Israel. Vì thế, đây là một chiến dịch lâu dài và liên tục. Thủ tướng Israel nói thêm rằng các lãnh đạo Hamas không chỉ là những mục tiêu chính đáng mà còn là những mục tiêu ưu tiên cao. Phát ngôn nhân của phe Hamas Sami Abu Zuhri nói lời đe dọa của Israel phản ánh mức độ bạo động của Israel và thái độ thiếu nghiêm túc trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Abu nhấn mạnh, những lời đe dọa của Israel không làm nao núng giới lãnh đạo Hamas, mà ngược lại, Hamas sẽ tiếp tục bảo vệ cho dân chúng của mình trước các tội ác của Israel. Cánh quân sự của Hamas tối qua đe dọa mở các đợt tấn công vào phi trường chính của Israel gần Tel Aviv. Tới ngày hôm nay, sân bay này dường như vẫn còn hoạt động bình thường. Israel và Hamas tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời hôm thứ Hai sau 10 ngày thương lượng và lắng dịu. có một số tiến bộ được báo cáo trong các cuộc đàm phán giữa đôi bên về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn do Ai Cập làm trung gian, nhưng hai phía vẫn còn cách biệt quá xa về các yêu sách chính. Hamas đòi Israel phải chấm dứt 7 năm phong tỏa Gaza, trong khi Israel yêu cầu tất cả các nhóm chủ chiến ở Gaza phải giải giới. Chính quyền Palestine nói trong 6 tuần bạo động, có hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là thường dân. Về phía Israel, có 64 binh sĩ và 3 thường dân thương vong.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi sẽ nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam cùng với Hoài Hương.
Công ty Idemitsu Kosan của Nhật Bản hôm nay loan báo đã tìm thấy dầu và khí đốt tại giếng thăm dò số 4 tại các lô 051B và 051C ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Theo bản tin của Reuters, công ty này cho biết là tin này đã được xác nhận dựa trên những vụ khoan thử nghiệm thực hiện hồi tháng 5 và tháng 8. Ngoài lần phát hiện ra dầu khí tại các giếng khác đã được khoan trong hai lô vừa kể. Hãng tin AP hôm nay trích dẫn một thông báo của công ty Idemitsu cho biết là các cuộc xét nghiệm sẽ được thực hiện để xác định trữ lượng của mỏ dầu khí mới nhất. Công ty Idemitsu và công ty khai thác dầu khí JX Nippon của Nhật sở hữu 35% cổ phần của mỗi công ty tại các lô này, trong khi một công ty khác là Impex Corporation nắm giữ 30%. Tập đoàn công ty X Nippon Oil and Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sụt giảm trong nội địa nước Nhật. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên của Nhật Bản trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài nước này. Theo một phúc trình của một ủy ban về năng lượng của chính phủ Nhật Bản công bố hồi tháng 3 năm nay, mức tiêu thụ dầu của Nhật Bản đã giảm 1/5 trong thập niên qua và được dự báo sẽ sụt giảm thêm 8% trong 5 năm tới. Trong khi đó, tại Indonesia và Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng từ 1% tới 2% mỗi năm. Hai nước này với dân số lần lượt lên tới 240 triệu và 90 triệu người đang tìm cách gia tăng khả năng lọc dầu để giảm thiểu chi phí nhập cảng xăng dầu rất tốn kém. Một công ty lọc dầu Nhật Bản khác hiện đang giúp xây nhà máy lọc dầu thứ nhì của Việt Nam. Nền kinh tế của Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 5% trong năm nay. Việt Nam đã gia hạn thêm một năm nữa hợp đồng cho Ấn Độ thuê hai lô dầu khí trong Biển Đông, một ngày trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj tới thăm Việt Nam lần đầu tiên. Hãng tin Press Trust of India tường trình rằng động thái này củng cố vị thế của Ấn Độ là một bên có quyền lợi thương mại trong một khu vực nơi mới đây các cuộc tranh chấp lãnh thổ đã bùng phát giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Sau khi dừng chân ở Hà Nội, Ngoại trưởng Swaraj sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự một phiên họp của nhóm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc trước khi họp tay đôi với vị tương nhiệm của Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị. Các lô dầu gồm tất cả là 128 lô. Này được coi là không có mấy giá trị về thương mại bởi vì công ty OVL của Ấn Độ đã kết luận rằng triển vọng tìm thấy dầu khí là thấp trong khu vực này. Sau khi Ấn Độ ngưng khai thác vào năm 2012, Việt Nam đã thuyết phục Ấn Độ ở lại để thăm dò thêm. Hợp đồng đáo hạn trong năm nay vừa được gia hạn và đó là một lý do chính đáng để New Delhi duy trì sự hiện diện của Hải quân Ấn trong vùng. Tàu bè của Ấn Độ thường xuyên tới thăm tất cả các nước bị tác động bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info. hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tư lệnh quân đội từng lật đổ chính phủ dân sự Thái Lan cách đây 3 tháng đã được chọn làm thủ tướng của vương quốc này. Tướng Prayut Chan-o-cha là ứng viên duy nhất được đề cử vào vị trí người đứng đầu chính phủ. Từ Bangkok, thông tin viên đài VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tiến Trương trình bày sau đây.
Một viện lập pháp được chọn sẵn đầy các sĩ quan quân đội hôm nay đã tổ chức một cuộc biểu quyết để chọn ra thủ tướng. Từng người một, tất cả các nhà lập pháp đã được xứng đích danh. Họ đứng lên và lên tiếng ủng hộ việc đề cử ứng viên duy nhất, tư lệnh quân đội Prayut Chan-o-cha. Vài phút sau khi 191 nhà lập pháp bỏ phiếu, Chủ tịch Nghị viện, ông Prompet Wichichochai, đã công bố Thủ tướng được bầu, tướng Prayut Chan-o-cha được chấp thuận và đề nghị để nhà vua phê chuẩn. Việc phê chuẩn của quốc vương Bhumibol Adulyadej, 86 tuổi, yếu ớt, được coi là chỉ có tính hình thức và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Vị tướng lãnh đã không dự phiên họp của Viện Lập pháp. Ông đã có mặt tại một căn cứ quân sự để dự một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm thành lập một đơn vị lục quân. Việc chỉ trích tiến trình độc tài chọn ra một người lãnh đạo mới cho chính phủ bị ém nhẹm ở Thái Lan. Quân luật vẫn còn hiệu lực. Không được phép biểu tình công khai. Truyền thông trong nước hoạt động dưới sự soi mói của quân đội. Nhưng giới chỉ trích Thái Lan ở nước ngoài, một số này bị coi là đang bị tập đoàn quân nhân truy nã, cũng như các bình luận gia vô danh trên mạng truyền thông xã hội đang lên án tiến trình đó. Một số đưa ra những so sánh khôi hài giữa cơ chế chính quyền hiện hành ở Thái Lan với Bắc Triều Tiên, nơi quy luật luôn luôn là một chính đảng độc nhất và là một viện lập pháp chỉ biết chuẩn thuận. Một phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Trường Đại học Kyoto, ông Pavin Chachavapongpun, nói một sự so sánh như thế phải được coi là nghiêm túc.
Tôi không cho rằng đấy là một sự bỡn cợt. Có quá nhiều điểm có thể so sánh giữa hai nước, nhất là một hình thức vô lý về chính trị. Dân chúng sống bằng trí tưởng tượng chính trị, một sự kiện quá tốt đẹp, không thể có thực được, quá siêu thực.
Tướng Prayut đã lật đổ chính phủ hôm 22 tháng 5, viện lẽ đó là điều cần thiết để chấm dứt tình trạng rối loạn chính trị tiếp theo sau 6 tháng đấu đá và đôi khi là những vụ biểu tình gây chết chóc ngoài đường phố. Tư lệnh quân đội đã từng loan báo một kế hoạch toàn diện để cải tổ chính trường Thái Lan và đem hạnh phúc trở lại cho dân chúng. Một sĩ quan quân đội thuộc tập đoàn cầm quyền, với tên gọi chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, nói với đài VOA, ngay sau cuộc đảo chính, rằng một trong các mục tiêu chính của hội đồng là xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của ông Thaksin Shinawat, người đã bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006. Các đảng phái mà ông hậu thuẫn đã thắng trong mọi cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001. Vị tướng này và nay là thủ tướng tân cử Prayut dự kiến sẽ thôi giữ chức tư lệnh quân đội vào tháng tới khi ông 60 tuổi. Ông đã hứa sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi cải cách chính trị, một tiến trình mà ông nói là sẽ phải mất ít nhất một năm để hoàn tất. Ông Pavin làm việc ở Nhật Bản và hộ chiếu Thái đã bị tập đoàn quân nhân Thái thu hồi vì không trở về nước để bị thẩm vấn. Ông nói tư lệnh quân đội vẫn nuôi hoài bão, được giữ chức thủ tướng.
Đây không phải là vấn đề trao trả quyền lực cho nhân dân. Đây không phải là vấn đề cải tổ chính sự Thái. Không phải là vấn đề tìm cách định ra ngày tháng cho cuộc bầu cử, mà thực ra nó nằm trong khuôn khổ thiết lập quyền lực của quân đội trong chiến trường, nhằm mục đích đảm bảo là họ có thể đưa ra một cơ chế chính trị dưới một hình thức nhằm ngăn chặn những người thay thế ông Thaksin trở lại chính quyền.
Kể từ sau cuộc đảo chính, tướng Prayut đã xuất hiện trong bộ đồng phục, hàng tuần phát biểu dài dòng trước quốc dân trên truyền hình, bàn về nhiều vấn đề. Không có đề tài nào tỏ ra là quá nhỏ để người đứng đầu tập đoàn cầm quyền nêu ra. Ông đã nói về sự cần thiết phải làm sạch các cống rãnh và đã khiển trách các tài xế taxi bắt du khách trả quá giá quy định. Các chính phủ dân sự Thái Lan kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế vào năm 1932 thường bị các tướng lãnh lật đổ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok cho biết đã ghi nhận về diễn biến mới nhất là Hoa Kỳ hy vọng đó là một bước trong tiến trình dẫn đến một chính phủ dân sự được bầu ra một cách tự do và công bằng. Thông cáo của sứ quán được chuyển đi bằng email nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi chính phủ lâm thời một khi được thành lập thiết đặt ra một tiến trình cải cách thực sự bao gồm mọi thành phần, phản ánh sự đa dạng rộng rãi của mọi quan điểm trong nước. Chúng tôi vẫn quan ngại về những hạn chế liên tục về tự do phát biểu và hội họp. Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng và nội các lâm thời chấm dứt các hạn chế về tự do phát biểu và tự do hội họp, cũng như bãi bỏ quân luật và các hạn chế đối với báo chí. Cuộc đảo chính của tướng Prayut đã bị nhiều chính phủ Tây Phương lên án. Tình trạng rối loạn trong nước dường như đã có một tác động đối với nền kinh tế. Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ nhì ở Đông Nam Á, đã bị co cụm trong quý đầu năm nay. Là một điểm nghỉ mát được ưa chuộng, Thái Lan đã phải hứng chịu một sự sụt giảm 10% về số du khách nước ngoài trong năm nay. Nhưng nhiều người Thái nói họ cảm thấy an toàn hơn ngay khi cuộc đảo chính đẫm máu chấm dứt, các cuộc biểu tình đôi khi trở thành bạo động.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine và Nga sẽ họp với các đại diện của Liên hiệp châu Âu ở Belarus vào tuần tới nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng chính phủ Ukraine dường như đang siết chặt vòng vây quanh các cứ địa của phe đòi ly khai thân Nga trong khu vực này. Thông tin viên đài VOA Latika Hoek ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Hôm qua, chính phủ Ukraine đã gửi thêm quân đến thành phố Luhansk miền đông nước này, nơi từng diễn ra giao tranh ác liệt trong tuần qua. Cư dân ở Donetsk, một trung tâm giao tranh khác giữa binh sĩ chính phủ và các phần tử đòi ly khai thân Nga, đã đổ ra đường phố nhân một sự ngưng nghỉ trong các cuộc pháo kích để đánh giá thiệt hại. Một số cư dân địa phương nói họ không quan tâm sống trong quốc gia nào mà chỉ cần có hòa bình. Một cư dân nói, chúng tôi cần tìm ra một thỏa hiệp cho hòa bình. Nếu Nga không muốn chúng tôi không muốn bị kẹt giữa hai làn đạn. Họ oanh kích chúng tôi ở đây. Tôi ủng hộ cả Nga lẫn Ukraine. Vì thế, nếu Nga không muốn liên quan gì đến chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gia nhập với Ukraine. Nếu các tổng thống của Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận, thì hòa bình có thể nằm trong tầm tay. Nhưng khó mà nói được Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ gì, theo nhận định của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, ông William Taylor.
All we can do is judge by what he does and what he has done so far is
tất cả những gì chúng ta có thể làm là xét đoán qua hành động của ông ấy và điều ông ấy đã làm cho đến giờ này chủ yếu là không thành thật đối với chúng ta, với cộng đồng quốc tế, với toàn thế giới, với người Nga.
Hiện là một chuyên gia phân tích làm việc cho Viện Hòa bình Hoa Kỳ, ông Taylor nói Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở vị thế mạnh hơn trong vấn đề Đông Ukraine so với Tổng thống Putin.
His forces are losing. They're being squeezed down.
Lực lượng của ông ấy đang thất thế. Họ đang bị dồn ép và một số đang đào ngũ. Một số người Nga ở đông bộ Ukraine đang bỏ ngũ trở về Nga, giả dạng làm thường dân. Hoặc tôi thấy thậm chí có người còn giả làm các giáo sĩ chính thống. Do đó ông Putin ở thế ngày càng yếu hơn và nay đã yêu cầu gặp ông Poroshenko với sự hiện diện của phía Âu Châu. Vì thế đây có thể là một dấu hiệu cho thấy ông ta nhận ra thế yếu của mình.
Theo ông Taylor, việc Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và các nỗ lực xâm nhập thêm nữa vào nước Cộng hòa Xô Viết cũ này đã phá hỏng mấy chục năm công sức của Moscow xây dựng tiếng tăm cho Nga.
I think they've lost the trust of the international community.
Tôi nghĩ họ đã đánh mất lòng tin của cộng đồng quốc tế, và vì thế chúng ta phải công nhận thực tế Nga là gì? Nga là một kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.
Ông Taylor cho rằng ưu tiên hàng đầu của Ukraine là chấm dứt vụ nổi loạn thân Nga ở miền Đông và bảo toàn biên giới giáp với Nga. Ông nói Kiev phải thực thi các cải cách dân chủ để phục vụ tất cả các công dân Ukraine một cách bình đẳng, và kiến tạo một môi trường lành mạnh cho đầu tư nước ngoài. Và ông Taylor nói Hoa Kỳ và châu Âu cũng phải cung cấp sự hỗ trợ để bảo đảm là Ukraine không thất bại.
Một trong hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm virus Ebola hôm nay xuất viện ở Atlanta. Một nhóm cứu trợ cho hay là ông Kent Brantley đã hồi phục hoàn toàn. Bệnh viện Emory, nơi Brantley và Nancy Whitebull được chữa trị cho dùng thuốc thử nghiệm ZMapp, dự định mở cuộc họp báo ngày hôm nay để loan báo về trường hợp của hai nhân viên cứu trợ này. Hai người mắc phải Ebola trước đây trong tháng khi công tác tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt dịch bùng phát Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 1.350 người đã thiệt mạng ở Tây Phi vì dịch bệnh này, trong đó có 576 ca tử vong từ Liberia. Các giới chức Liberia đã chỉ thị cách ly hai khu vực ngoại ô của thủ đô với hy vọng khống chế dịch bùng phát. Đường phố ở thành phố Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, miền Trung Tây Hoa Kỳ, tối qua đã yên ắng đi nhiều sau 11 ngày bạo loạn, sau khi một cảnh sát địa phương bắn chết một thiếu niên da đen không võ khí. Cảnh sát báo cáo chỉ có 4 vụ bắt giữ, tức là ít hơn 40 vụ so với tình hình đêm trước đó. Một giới chức cảnh sát cho hay số vụ việc mà giới hữu trách phải ứng phó giảm đi, đồng thời cũng lưu ý rằng không xảy ra các vụ nổ súng, ném bom lửa hay phóng hỏa. Nguồn tin này cho biết, cảnh sát cũng không tịch thu được khẩu súng ngắn nào. Những người biểu tình đã đổ xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hôm 9 tháng 8. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã tới gặp giới lãnh đạo cộng đồng Ferguson và cư dân trong thành phố này, đồng thời loan báo là ông đã chỉ thị cho các công tố viên và chuyên viên kinh nghiệm nhất của chính phủ liên bang điều tra vụ việc. Ông Holder cũng gặp cha mẹ của Michael Brown và hứa là sẽ mở một cuộc điều tra độc lập, công bằng về cái chết của con trai họ. Trong một diễn tiến khác, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ngày hôm qua đăng thông cáo lưu ý người dân về các kế hoạch của một nhóm hoạt động dự định tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc về cái chết của Michael Brown. Nhóm này kêu gọi tiến hành ngày gọi là Ngày Phẫn Nộ hôm nay. Thông cáo nói không có chỉ dấu cho thấy các cuộc biểu tình dự trù sẽ trở nên bạo động, nhưng lưu ý rằng các cuộc biểu tình mới đây ở Ferguson đã dẫn tới bạo động, phá hoại tài sản và các vụ bắt bớ. Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan ra lệnh trục xuất một ký giả của New York Times sau khi tờ báo này đăng một bài viết nói rằng các giới chức quyền lực trong chính phủ Afghanistan đe dọa sẽ chiếm quyền để đả thông bế tắc hiện nay của cuộc bầu cử tổng thống. Trong thông cáo ngày hôm qua, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan ra lệnh cho ký giả Matthew Rosenberg phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ đồng hồ. Một phát ngôn nhân của Bộ trưởng Tư pháp nói, bài viết của ký giả Rosenberg đã đi ngược lại lợi ích quốc gia và an ninh của đất nước Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ lên án lệnh trục xuất này, gọi đó là một bước lùi đáng kể đối với quyền tự do báo chí ở Afghanistan. Theo tờ The Times, thì ký giả Rosenberg bị triệu tập thẩm vấn hôm thứ Ba tại Kabul, nhưng ông đã từ chối không nêu tên các nguồn tin ẩn danh trong chính phủ Afghanistan được ông trích thuật trong bài báo. Ký giả Rosenberg cho hay, ông và tòa báo hoàn toàn hợp tác với nhau và cho rằng vụ trục xuất có động cơ chính trị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.